hợp đồng với nông dân, họ hướng dẫn cho nông dân.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012. Xin mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, mở đầu câu chuyện thời sự sáng nay, Gia Minh tổng hợp thông tin về việc các nhân sĩ trí thức trong nước cùng ký tên vào bức thư gửi cho đại sứ Philippines tại Việt Nam, bày tỏ ủng hộ đối với quan điểm của quốc gia này về chủ quyền bãi cạn Scarborough tại Biển Đông. Kế tiếp là tường trình của Quỳnh Chi về học viên Pháp Luân Công tố giác bị đánh hôm 18 tháng 5. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nam Nguyên có bài nói về tình trạng có đến 3 triệu tấn lúa tổn thất sau thu hoạch ở đồng bằng sông Cửu Long, gây ra tổn thất 15.000 tỷ đồng mỗi năm. Tiếp theo sau đó, Đỗ Hiếu tổng hợp ý kiến của các nhà chuyên môn về chất cấm trong chăn nuôi. Và trong chương trình phát thanh sáng nay, Việt Hà gửi đến quý thính giả tâm sự của những người phụ nữ suốt đời gắn bó với ruộng nương, giờ đây cố gắng để giữ lấy từng tấc đất của gia đình khi bị chính quyền cưỡng chế. Mong quý thính giả theo dõi đến phút cuối của chương trình Ban Việt ngữ Đài AFA sáng nay. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012.
Quỳnh Chi và Đỗ Hiếu xin kính chào quý vị. Cuộc tập trận chung giữa hải quân ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia sẽ diễn ra vào đầu tháng tới tại vùng biển ngoài khơi đảo Kyushu. Cuộc tập trận giữa hải quân ba cường quốc này sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày, bắt đầu vào ngày 6 tháng 6 năm 2012. Chương trình tập trận bao gồm diễn tập tìm kiếm, truy bắt tàu đối phương. Ngày hôm qua, phát biểu với báo giới, Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, ông Masahiko Sugimoto cho biết, mối quan hệ hợp tác ba nước là quan trọng, và những cuộc tập trận như thế sẽ giúp tăng cường quan hệ tay ba của Tokyo, Washington và Canberra. Từ năm 2007, ba quốc gia này bắt đầu tổ chức tập trận chung và đây là lần thứ tư. Thời gian gần đây có nhiều ý kiến lo ngại việc Bắc Kinh gia tăng hoạt động hải quân quanh vùng biển của Nhật Bản.
Ngoài ra, Nhật Bản và Ấn Độ hôm 30 tháng 4 vừa qua cũng cho biết sẽ tổ chức tập trận chung đầu tiên giữa hai nước vào cuối năm nay. Ấn Độ và Nhật Bản đều có tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải với Trung Quốc. Bắc Kinh có tranh chấp với Tokyo tại đảo Senkaku hay còn gọi là Điếu Ngư. Còn quan hệ giữa Trung Quốc, Ấn Độ cũng không mặn mà vì hai vùng tranh chấp tại Assachin và Arunachal Pradesh. Trong hai vùng tranh chấp, Trung Quốc kiểm soát vùng Assachin, còn Arunachal Pradesh do Ấn Độ kiểm soát.
Giới chức Đài Loan cho biết Trung Quốc có kế hoạch xây thêm hai tàu sân bay ngoài tàu sân bay mang tên là Thi Lan đang được chạy thử. Phát biểu trước Quốc hội Đài Loan hôm thứ Hai, ông Thái Đắc Thắng, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia nước này cho biết các tàu sân bay này sẽ được bắt đầu xây dựng vào năm 2013 và 2015. Sẽ hoàn thành vào năm 2020 và 2022. Từ giữa năm ngoái, tàu sân bay Thi Lan của Trung Quốc đã được chạy thử 6 lần và sẽ được dự đoán đưa vào hoạt động trong vòng vài tháng tới đây. Sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc luôn gây quan ngại cho Đài Loan vì Bắc Kinh luôn xem đảo quốc này là một phần của mình và tuyên bố có thể dùng võ lực để cưỡng chiếm thống nhất lãnh thổ. Việc hiện đại hóa quân sự một cách không minh bạch của Bắc Kinh luôn bị thế giới mạnh mẽ phản đối. Trong báo cáo gửi cho Quốc hội, của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vừa được đưa ra hồi đầu tuần cũng thể hiện sự quan ngại đối với bành trướng quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh ngày hôm qua đã lên tiếng phản đối điều này và nói rằng Hoa Kỳ đã thổi phồng sự việc.
Việt Nam và Campuchia vừa đồng ý phát triển hợp tác giữa lực lượng quân đội hai nước trong các lĩnh vực như đào tạo nhân lực, tìm kiếm cứu hộ và xây dựng một biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị. Sự đồng thuận này được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra nhân chuyến viếng thăm của Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia Pol Sarun đến Việt Nam hôm thứ Hai vừa qua. Thủ tướng Việt Nam nói rằng sẽ hợp tác sâu hơn nữa với Campuchia một cách thực tế và hiệu quả. Trong một sự kiện khác, tàu chiến Ấn Độ đang vào thăm Việt Nam. Tàu tuần dương hạm đa năng INS Shivalik F-47 và hậu tống hạm lớp Kora INS P-64 của New Delhi đang ở cảng Hải Phòng trong chuyến viếng thăm kéo dài 5 ngày, kết thúc vào hôm nay, ngày 23 tháng 5.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp không được xuất cảnh sang Pháp để tham dự lễ ra mắt tác phẩm của ông vào tháng 6 tới đây. Trong một thông cáo báo chí gửi cho AFP hôm thứ Hai, nhà xuất bản Loeb, cơ quan sẽ giới thiệu quyển sách của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cho biết, ngoài việc nhà văn này bị cấm không cho xuất cảnh, ông còn bị lấy trộm thư từ, bị cắt cả điện thoại. Nhà xuất bản này còn nói trong thông cáo báo chí của mình là họ ủng hộ vô điều kiện đối với nhà văn đang bị mất đi quyền di chuyển và quyền tự do ngôn luận. Theo dự tính, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sẽ sang Pháp tham dự buổi ra mắt tác phẩm của ông mang tên là Tình yêu, tội ác và trừng phạt. Nhà xuất bản Loeb đã từng xuất bản nhiều quyển sách của các nhà văn khác trên thế giới khi họ bị giới hạn trong nước.
Trong 5 năm tới, Nam Hàn muốn chi thêm 2 tỷ đô la để mua thêm hàng trăm tên lửa nhằm đối phó với Bắc Hàn. Truyền thông Seoul loan tin này hôm thứ Ba. Theo nguồn tin này, tại buổi họp Bộ trưởng hôm cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Lee Myung-bak đã chuẩn thuận chi tiêu hơn 2 tỷ đô la để mua khoảng 500 đến 600 tên lửa. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này từ chối xác nhận tin này, nói rằng Nam Hàn đồng ý tăng cường quốc phòng. Cuộc họp Bộ trưởng này diễn ra sau khi Bắc Hàn phóng tên lửa hồi giữa tháng 4. Hiện tại, Hoa Kỳ và các nước khác cảnh báo Bắc Hàn không được thử nghiệm hạt nhân. Tuy nhiên, tin hôm thứ Ba trích nguồn một chuyên gia về châu Á-Thái Bình Dương của Nhật báo Quốc phòng SIS Chance cho biết Bắc Hàn đang đẩy mạnh các hoạt động tại bãi thử nghiệm hạt nhân. Nội chiến Triều Tiên kết thúc vào năm 1953, nhưng trên nguyên tắc, hai bên vẫn trong tình trạng chiến tranh.
Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế gọi tắt là IAEA hôm thứ Ba cho biết ông hy vọng sẽ sớm ký một thỏa thuận với Iran nhằm giảm bớt hoạt động điều tra nghi vấn cho rằng chính quyền Tehran có hoạt động chế tạo vũ khí nguyên tử. Nói chuyện với báo giới tại Baghdad, ông Yukiya Amano nói rằng việc cho phép các đặc phái viên đến những địa điểm có nghi ngờ sản xuất vũ khí nguyên tử có thể là một phần của thỏa thuận. Ông này cũng cho biết thêm có một số điểm khác biệt còn tồn tại, nhưng người đứng đầu thương thuyết phía Iran cho biết những khác biệt này không cản trở thỏa thuận vừa nói. Theo dự kiến, ngày hôm nay sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Iran và 6 nước cường quốc nhằm đàm phán về vấn đề hạt nhân. Cuộc gặp này diễn ra ở thủ đô Baghdad của Iraq.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ Tư ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, trang Bosic Việt Nam và một số trang mạng khác cho phổ biến lá thư của một số nhân sĩ trí thức Việt Nam gửi cho Đại sứ Philippines tại Việt Nam, bày tỏ ủng hộ đối với quan điểm của Manila về bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp với Trung Quốc. Gia Minh trình bày thông tin liên quan trong phần sau.
Lá thư gửi trực tiếp đến ông Charin Ganban Santos, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines ở Việt Nam. Nội dung gồm 5 điểm nói lên quan điểm của những người ký tên về các sự kiện đang xảy ra tại khu vực bãi cạn Scarborough hay Panatak theo cách gọi của Philippines, mà phía Trung Quốc gọi khu vực đó là Hoàng Nham. Điểm thứ nhất bày tỏ sự ủng hộ của những người ký tên đối với quyền chủ quyền và hành động bảo vệ chủ quyền tại khu vực bãi cạn đó của Philippines. Trong bức thư, những người ký tên cũng bày tỏ quan điểm bác bỏ đường chín đoạn mà phía Trung Quốc áp đặt lên biển Nam Hải hay biển Đông theo cách gọi của Việt Nam và biển Tây Philippines theo cách gọi của Manila gần đây. Theo những người ký tên, thì đòi hỏi của Trung Quốc qua đường chín đoạn là một nguy cơ cho việc hợp tác hòa bình và phát triển bền vững tại khu vực Đông Nam Á. Biện pháp đưa ra tòa án quốc tế về luật biển của Philippines trong tranh chấp bãi cảng Scarborough với phía Trung Quốc cũng được những nhân sĩ trí thức ký tên ủng hộ. Những người ký tên còn kêu gọi sự đoàn kết của các quốc gia thuộc khối ASEAN giúp Philippines trong việc bảo vệ chủ quyền của nước này tại khu vực bãi cảng Scarborough. Một trong những người ký tên, luật sư Tạ Văn Tài, nguyên là giảng sư và hiện đang là chuyên gia nghiên cứu tại luật khoa Đại học Harvard ở Mỹ, cho biết trong thực tế khi so sánh với phía Philippines thì việc đấu tranh cho chủ quyền tại khu vực Biển Đông của Việt Nam còn hạn chế. Ông kể lại kinh nghiệm khi đi tham gia các hội nghị quốc tế về dầu khí và thái độ của những đại diện Trung Quốc khi nói về chủ quyền biển đảo của họ tại đó.
Có hai lần tôi kinh nghiệm là tôi đi dự hội nghị dầu khí của các luật sư của các hãng dầu quốc tế tại Houston năm 2010 và hội nghị năm nay tháng 5 năm 2012 của các kỹ nghệ khai thác dầu ở biển khơi. 85.000 người tham dự, 2.500 hãng tham dự và có cả Petro Việt Nam. Thì tôi thấy là lập trường của Trung Quốc là họ luôn luôn lấn lướt trên các diễn đàn quốc tế. Mà về phía Việt Nam thì các ông Việt Nam chỉ nói về Việt Nam chứ không thấy ai đứng lên mà bác khước cái đường lưỡi bò của Trung Quốc.
Ông Tạ Văn Tài có nhận định về việc Philippines và Việt Nam trong hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực Biển Đông trước sự lấn lướt của phía Trung Quốc.
Trước hết là Philippines thì là ở xa Trung Quốc, không cùng biên giới, không đụng chạm nhiều năm, ngàn năm bị đô hộ và không có chiến tranh với Trung Quốc và không có sự xích mích đủ chuyện gần đây về vân trài ở vùng Vịnh Bắc Việt chẳng hạn. Cho nên là Philippines có thể ngang bướng hơn Việt Nam, cái đó mình hiểu được hết tâm trạng của Philippines. Cùng lắm là chỉ mất một vài hòn đảo nếu mà có xung đột quân sự. Còn Việt Nam là phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng qua bao nhiêu kinh nghiệm đau thương trong lịch sử. Cho nên là tôi hiểu được cái tâm trạng của nhà cầm quyền Việt Nam là phải rất cẩn thận. Và đấy cũng là đúng một cái nguyên tắc về ngoại giao đó. Là mình đâu có mình nói cứng là mình có thể thắng trợ thắng lợi.
Theo ý kiến của ông Tạ Văn Tài, Việt Nam cần phải tiến hành các hoạt động cả về củng cố sức mạnh quân sự của mình, song song đó phải biết củng cố nội lực, tức có sự ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, việc không như Philippines để cho người dân quyền biểu tình chống Trung Quốc, chính quyền Hà Nội lại ngăn chặn bắt bớ những người dám mạnh dạn xuống đường bày tỏ ý kiến của họ về vấn đề Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Ông Tạ Văn Tài nói
là phải để cho dân chúng phát biểu ý kiến nhiều hơn trong các cuộc biểu tình, thì điều đó tôi thấy là còn làm thiếu cái chuyện là để cho tự do họ phát biểu cái lòng ái quốc của họ. Thì Trung Quốc họ đã để tự do cho lòng gọi là cái chủ nghĩa quốc gia quá khích của họ ở trong dân chúng, thì bên Việt Nam cũng phải có tỏa ra để cho dân chúng tỏa ra cái lòng ái quốc của họ. Điều này Việt Nam chưa dám làm là vì công hơi dè dặt.
Như nội dung trong lá thư ủng hộ cho phía Philippines trong việc tranh chấp chủ quyền với phía Trung Quốc tại bãi cảng Scarborough là đưa tranh chấp ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển, ITLOS. Ông Tạ Văn Tài nói về vấn đề này hiện nay của Việt Nam đối với tranh chấp ở khu vực Biển Đông.
Một biện pháp của kẻ yếu là luật pháp. Cái khí giới của kẻ yếu là luật pháp và luật pháp quốc tế. Rõ ràng là theo luật quốc tế cổ truyền cũng như theo luật quốc tế mới, tức là luật biển năm 1982, thì Việt Nam có nhiều lẽ phải hơn là Trung Quốc. Và nhiều sự chứng của Trung Quốc về cái đường lưỡi bò chẳng hạn phải rõ ràng là dùng luật pháp. Bởi vì khi mà về lẽ phải về phía mình thì phải nói rõ luật pháp. Thí dụ như về các hòn đảo là một vấn đề là phải có theo cái luật quốc tế cổ truyền về xác lập chủ quyền là phải tuyên bố mình có quyền ở đâu. Và khi bị xâm phạm thì phải phản đối. Mỗi lần bị xâm phạm là phải phản đối liền chứ không thể im tiếng được. Vì im tiếng thì dần dần nó sẽ bị coi như là đó là quyền thủ đắc của đối phương. Vì vậy cho nên mỗi lần một dân chài mà bị bắt là phải nối liền. Mỗi một lần mà có vẻ vi phạm về vấn đề các hòn đảo là phải nối liền. Và luôn luôn nhắc lại cái sự việc xâm chiếm năm 1974 hay là Hitler Hải quân Việt Nam năm 1988 và nêu các bằng chứng lịch sử xa hơn nữa về quá khứ. Còn về cái đường lưỡi bò đó thì là cái luật pháp quốc tế nó không bao giờ công nhận một cái đường chu vi gọi là lịch sử. Cái đường đó là cái đường mấy ông, một hai ông học giả Trung Quốc cũng vẽ ra, rồi tự nhiên họ nhận vô. Ông Trung Quốc mà ông nói về đường lưỡi bò thì mỗi lần mà đi họp, các học giả ngoài quốc cũng như Đông Nam Á bắt bè thì họ cũng im bặt, họ cũng lúng túng trả lời nổi.
Có hơn 60 nhân sĩ và trí thức Việt Nam trong và ngoài nước đã ký tên vào thư gửi cho đại sứ Philippines tại Việt Nam, bày tỏ ủng hộ của họ trong việc Manila tuyên bố chủ quyền và hành động bảo vệ chủ quyền tại khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Lá thư vừa nêu là một hành động lên tiếng khác nữa của những người Việt Nam yêu nước trước hành động bành trướng xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông.
Vừa rồi là tổng hợp của Gia Minh về việc các nhân sĩ trí thức Việt Nam cùng ký tên vào bức thư gửi cho đại sứ Philippines bày tỏ ủng hộ quan điểm khẳng định chủ quyền bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp với Trung Quốc. Thưa quý thính giả, sau một vài tháng im ắng từ sau vụ bị hành hung tại công viên Lê Văn Tám vào đầu tháng 2, học viên Pháp Luân Công tố giác bị đánh. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Hôm thứ Sáu ngày 18 tháng 5 vừa qua, ba học viên của Pháp Luân Công cho biết họ bị một số người mặc thường phục đánh tại khu tu tập mới ở khu đất trống Lam Sơn, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vụ hành hung mới nhất được biết từ Pháp Luân Công. Sự việc xảy ra vào lúc khoảng 7 giờ 30 tối thứ Sáu, được anh Linh Phan, một trong ba người bị đánh, thuật lại như sau.
Hôm đó là hôm thứ Sáu. Có nhiều bạn là về quê hết rồi, cho nên còn lại các bạn người tập rồi. Lúc đó mọi người đang tập bài số 5 là bài ngồi thiền á. Mọi người ngồi xuống, ba đứa ngồi xuống nhắm mắt lại. Thì tự nhiên ở đâu có một lực đánh từ đằng sau đánh tới. Mình cứ tưởng là mấy đứa nhỏ nó chạy xung quanh nó va vào mình. Đánh tiếp tới cái thứ ba lên đầu rồi nó vừa đánh nó vừa chửi. Thì nó đánh đau quá thì mình cũng chưa biết làm sao á. Mở mắt ra thấy quá trời người, mấy bạn kia rồi bỏ chạy, mình cũng bỏ chạy luôn.
Anh Linh cho biết có khoảng 7 hoặc 8 người mặc thường phục tham gia đánh ba học viên của Pháp Luân Công. Vật mà nhóm người này sử dụng được diễn tả là cây gỗ cạnh vuông. Tất cả ba học viên đều bị đánh nhiều nơi trên cơ thể. Riêng anh Linh bị đánh vào đầu phải khâu hai mũi và bong gân tay trái. Từ sau khi một nhóm học viên Pháp Luân Công bị một nhóm người mặc thường phục hành hung vào đầu tháng 2 tại công viên Lê Văn Tám, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, thì các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Hồ Chí Minh đã phân tán, tập công tại những địa điểm ít được chú ý khác. Khu đất trống Lam Sơn được một số học viên chọn làm nơi tu tập từ 3 tháng nay và không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Hồi tháng trước, trong một lần làm việc với cơ quan công an quận 9, anh Linh đã nói cho cơ quan này nơi tu tập mới của mình.
Cách đây một tháng, công an họ mời mình lên làm việc thì họ hỏi là ngoài công viên Tao Đàn ra thì mình còn có tập chỗ nào không? Thì nguyên tắc của Pháp Luân Công là phải trả lời chăng. Lúc đó mình chưa biết trả lời như thế nào thì mình chưa kịp nghĩ là mình có thể từ chối câu trả lời đó, cho nên là mình đã nói với họ về cái thời gian và cái địa điểm tập của mình đó.
Mặc dù vậy, anh Linh cho biết mình không nghi ngờ bất cứ ai, nói thêm rằng khi anh bị đánh, có cả cảnh sát và cả người đi dạo mát nơi đó chứng kiến. Sau khi sự việc xảy ra, anh Linh và một người bị đánh khác tên là Phong đã đến phường Linh Tây, quận Thủ Đức, trình báo với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, học viên này cho biết có thể vụ việc cũng chỉ được giải quyết đến đó mà thôi. Bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, học viên Pháp Luân Công cho biết bị lực lượng chính quyền can nhiễu sau khi diễn ra nhiều cuộc tọa thiền của các học viên Pháp Luân Công gần Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc ở Việt Nam. Mục đích chính của các buổi tọa thiền là phản đối bản án dành cho hai học viên Pháp Luân Công là Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành về tội phát thanh trái phép sang Trung Quốc. Các buổi tọa thiền nhanh chóng bị giải tán, nhưng các học viên tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gặp rắc rối về công ăn việc làm, về nơi ăn chốn ở và thậm chí bị đánh đập. Vụ các học viên Pháp Luân Công bị những người mặc thường phục hành hung vào tháng 2 năm nay tại công viên Lê Văn Tám có thể được xem là sự cố đầu tiên, trong đó lực lượng can nhiễu không phải là công an mà là dân thường thực hiện. Sau khoảng 3 tháng không xuất hiện các sự cố mới đáng tiếc của học viên theo pháp môn này, đặt ra nghi vấn rằng tình hình can nhiễu giữa chính quyền và pháp môn này đã được cải thiện. Thắc mắc này được anh Phạm Xuân Giao, một học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn cho biết như sau.
Không cải thiện đâu, từ khi họ cái chỗ mà lên tái mất thì gần như là họ đức hạnh lớn quá, thành ra bây giờ không ai dám ra tập hết.
Theo anh Linh, tình hình căng thẳng của Pháp Luân Công tại Sài Gòn không tiến triển. Anh này cho biết lý do vì sao truyền thông không nghe nhiều về Pháp Luân Công trong thời gian gần đây, vì nhiều đồng tu không muốn bị công an hiểu lầm, nên không muốn nói đến những diễn biến mới cho người ngoài. Anh Linh cũng đưa ra ví dụ vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, thì các học viên Pháp Luân Công có ý định tổ chức sinh nhật cho sư phụ của mình tại công viên Hồ Kỳ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng khi đến nơi thì rất nhiều công an đã bao quanh khu vực trên. Vì không muốn gặp rắc rối, cuối cùng thì các đồng tu phải đổi địa điểm tổ chức sinh nhật. Có một điều đáng chú ý là trong khi nhiều học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hồ Chí Minh tố giác là liên tục gặp rắc rối, thì các học viên pháp môn này ở Hà Nội vẫn được tu tập tại công viên, thậm chí được phân phát tài liệu về pháp môn. Các báo chí không chính thức đã có nhiều đồng đoán cho rằng tư tưởng người Sài Gòn phóng khoáng hơn nên dễ tạo ra rắc rối. Chính vì thế mà phải được kiểm soát gắt gao hơn. Tuy nhiên, anh Nguyễn Thành Trung, một đồng tu ở Hà Nội cho biết lý giải của mình như sau.
Có thể là cách làm khác nhau, bởi vì là thực ra thì ai học thì lại cái môn mình học đây là Pháp Luân Công ấy, thì lại là mọi người dựa theo cái cách hiểu của mọi người thì mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau. Thì ở ngoài này thì thường là mọi người làm một cách cũng nhẹ nhàng thôi, cũng không gây khó dễ gì cho ai cả. Thì có thể là họ cũng không gây khó dễ lại, nhưng mà mình gây khó dễ cho họ thì có thể họ càng làm khó mình thôi.
Anh Trung còn chia sẻ thêm cách thức có thể giúp tránh được rắc rối.
Nhưng mà khi mà họ cứ làm khó dễ quá thì cũng đâu nhất thiết cứ phải làm căng với họ đâu. Thực ra là phía chính quyền thì họ có cái khó của họ là họ cũng có bị chịu sức ép cả. Bây giờ mình muốn làm việc của mình muốn đi gặp gỡ mọi người để nói về sự thật sau tấn công mà mình làm căng với họ, thì cuối cùng hai bên làm căng nhau. Thì mình nghĩ là như thế thì chẳng qua là mình cãi thôi. Mình làm sao tránh cho họ để ép họ phải làm cái thế là họ phải đi làm khó mình thì là tốt nhất.
Trong hàng loạt các cáo giác bị can nhiễu của Pháp Luân Công bắt đầu từ năm ngoái, rất ít các hoạt động can nhiễu được thực hiện tại Hà Nội. Theo anh Nguyễn Đức Tài, nguyên nhân của các hoạt động can nhiễu có thể xuất phát từ việc chính quyền chưa hiểu Pháp Luân Công, mà cũng có thể xuất phát từ phía người tu tập.
Dạ, nói chung có thể là từ cả hai, nhưng mà thường á, những người tu luyện Pháp Luân Công thì họ hay tự hỏi mình hơn là hỏi người khác, có nghĩa là tự hỏi ở cái là lỗi sai của mình chứ không phải là lỗi sai ở phía bên kia.
Bất luận nguyên nhân dẫn đến những rắc rối của pháp môn này tại Việt Nam xuất phát từ phía nào, và chắc hẳn có nhiều ý kiến khác nhau trong cách hành xử, thì các đồng tu Pháp Luân Công vẫn có một mong muốn chung. Anh Linh cho biết như sau.
Điều mình muốn chia sẻ là các học viên Pháp Luân Công là họ tu luyện theo nguyên lý chân thiện nhẫn, họ chỉ muốn làm người tốt hơn thôi. Mình mong là chính quyền Việt Nam thì họ sẽ tìm hiểu Pháp Luân Công nhiều hơn, nhìn Pháp Luân Công một cái ánh mắt thiện cảm hơn, đừng để cho những cái thế lực và xấu xa trong đảng cộng sản Trung Quốc nó lợi dụng. Cái nguyện vọng của mình là vậy thôi.
Pháp Luân Công bắt nguồn từ Trung Quốc từ đầu thập niên 90. Chưa đầy 10 năm, số lượng đồng tu tăng lên đáng kể so với số lượng đảng viên của đảng cộng sản Trung Quốc và bắt đầu bị đàn áp gắt gao. Nhiều người cho rằng Việt Nam đàn áp Pháp Luân Công là do áp lực từ phía Trung Quốc.
Tiếp nối chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý vị, thật khó tưởng tượng mức tổn thất sau thu hoạch ở đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm lên đến 3 triệu tấn lúa. Giảm được thất thoát sau thu hoạch càng nhiều thì nông dân sẽ càng bớt cơ cực. Nam Nguyên trình bày vấn đề này như sau.
Các chuyên gia Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ước tính mức thất thoát sau thu hoạch ở đồng bằng sông Cửu Long lên tới 13,7%, một tỷ lệ quá lớn so với mức 6% của Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo đang lầm lè thay thế vị trí thứ hai của Việt Nam. Nếu mỗi năm người nông dân các tỉnh miền Tây sản xuất hơn 23 triệu tấn lúa, thì có thể thấy lượng lúa mất đi không dưới 3 triệu tấn. Tính theo giá lúa loại xấu nhất 5.000 đồng một kg,
thì tổn thất đã là 15.000 tỷ đồng mỗi năm. Công nghệ sau thu hoạch được mô tả là một chuỗi liên hoàn từ thu hoạch lúa cho tới phơi sấy, sai sát, bảo quản, tồn trữ. Hiện nay đa số nông dân đồng bằng sông Cửu Long thuê máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa. Cơ giới hóa trong phần này đủ phục vụ 50%. Khâu sai sát tuy đáp ứng nhu cầu 100% nhưng vẫn thất thoát 3% do sấy lúa có ẩm độ cao làm hạt gạo bị gãy. Nhưng vấn đề sấy lúa và bảo quản là hai khâu yếu kém nhất và gây nhiều tổn thất nhất. Một thí dụ là vụ hè thu đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch trung bình 8 triệu tấn lúa trong mùa mưa, nhưng các lò sấy thủ công chỉ đáp ứng khoảng 38% nhu cầu. Tháp sấy công nghiệp thì chỉ nghe nói như một câu chuyện ở tương lai. Riêng bảo quản lúa gạo thì từ 2009, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tổng công ty lương thực phải thực hiện chương trình 4 triệu tấn kho. Nhưng cho đến nay, đồng bằng sông Cửu Long vẫn chỉ có chưa tới 2 triệu tấn kho, và đa số kho không thể bảo quản gạo quá 6 tháng. Kế hoạch của chính phủ được thực hiện rất chậm vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề mặt bằng xây dựng và nguồn vốn ngân hàng trong giai đoạn khó khăn. Giải quyết những khiếm khuyết của công nghệ sau thu hoạch có thể đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ và thời gian dài để thực hiện. Tiến sĩ Phạm Văn Tấn, chuyên gia công nghệ sau thu hoạch, hy vọng đồng bằng sông Cửu Long có thể giải quyết dần dần về mặt công nghệ và sắp xếp trình tự hợp lý để giảm tối đa thất thoát. Từ đồng bằng sông Cửu Long, tiến sĩ Phạm Văn Tấn nhận định.
Trước hết là phải rút ngắn cái chuỗi cung ứng lại. Tức là nhiều cái khâu trung gian bây giờ mình phải loại bớt qua 2-3 cấp thương lái thì mình phải giảm xuống cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là để mà có thể giảm tổn thất sau thu hoạch thì một cái đơn vị sai sát phải gồm có đủ là thiết bị sấy, kho bảo quản và thiết bị sai sát. Mà nó trong một cụm đồng bộ như thế ở một địa điểm thì có thể giảm tổn thất sau thu hoạch, đồng thời có thể tận dụng được cái lượng trấu làm nhiên liệu mình sấy lúa. Rồi khi sai sát ở cái lúa khô đó có thể sử dụng cám để làm dầu ăn, rồi làm mỹ phẩm, làm thức ăn gia súc hay là dùng cho dược phẩm, tức là nhiều cái phụ phẩm trong sản xuất lúa hiện nay chưa có tận dụng hết. Thì khi mà mình làm một cái cụm đồng bộ như thế, có thể giảm được tổn thất sau thu hoạch, đồng thời nâng cao được cái giá trị của hạt gạo.
Giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân, hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo Long An, một chuyên gia nông nghiệp giàu kinh nghiệm, nêu ý kiến là có thể cải thiện công nghệ sau thu hoạch theo từng cụm một. Ông kêu gọi nông dân tập họp thành tổ chức, thí dụ những hợp tác xã nông nghiệp và nhà nước có trách nhiệm giúp đỡ. Giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân nói.
Bây giờ nói chung là đó, ngân hàng nhà nước mình có nhiều tiền. Mới vừa họp ở Cần Thơ cách đây tháng thôi. Ngân hàng không biết bây giờ phải đầu tư cho nông dân cái gì. Bởi vì 17, 18 triệu gia đình nông dân thì làm sao mà giúp đỡ được. Nhưng mà với là 2.000 hợp tác xã thì nó giúp dễ hơn. Ví dụ bây giờ là có 5 hợp tác xã góp lại thành một cái vùng khoảng như 10.000 ta thì có thể làm được một nhà máy xây xác. Chỉ có 1.2 triệu đô la để xây một nhà máy, tức là khoảng 200 mấy chục tỷ để xây nhà máy thì nó dễ dàng quá. Cái này cũng là do chính sách thôi. Chính sách không bây giờ, không nói bây giờ. Cần thiết nông dân phải hợp tác lại với nhau để mà sản xuất, để mà mình có thể cạnh tranh được với các nước khác. Vì vậy bây giờ nông dân phải đứng lại với nhau. Bây giờ để mà sản xuất có khối lượng hàng hóa lớn, để mà có cái giá thành nhỏ nhất, để mà chúng ta có thể cung cấp cho khách hàng đúng lúc và đúng lượng.
Hiện nay ở Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long đang nổi lên phong trào cánh đồng mẫu lớn, hay nói cách khác là nông hộ nhỏ cánh đồng lớn, nơi doanh nghiệp và nông dân cùng nhau hợp tác tổ chức sản xuất lớn. Tiến sĩ Phạm Văn Tấn cho rằng đây là hướng đi tất yếu, giúp cho sản xuất lúa của Việt Nam bền vững hơn. Hiện nay ngoài công ty bảo vệ thực vật An Giang, còn có công ty khác của tư nhân là Gentraco cũng ở An Giang. Người ta đã làm thử nghiệm trên cánh đồng mẫu lớn và ký hợp đồng hợp tác với nông dân trên diện tích lớn. Tiến sĩ Phạm Văn Tấn nhận định.
Cái hướng đi này là hướng đi sẽ phát triển trong tương lai. Ở công ty bảo vệ thực vật An Giang thì kế hoạch của họ đã xây dựng 3 điểm một điểm ở An Giang, một điểm ở Đồng Tháp, một điểm ở Long An, và mỗi điểm như thế là có khoảng 1.000 hecta. Thì họ xây dựng nhà máy xây sát, kho tồn trữ và sấy lúa nguyên một cụm vậy. Họ ký hợp đồng với nông dân, họ hướng dẫn cho nông dân kỹ thuật canh tác, hướng dẫn cho nông dân kỹ thuật bón phân rồi phun thuốc, thủy lợi. Đồng thời là khi mà thu hoạch á, thì họ giúp cho nông dân là cái khâu vận chuyển và cái khâu sấy, tức là nông dân thì thu hoạch bằng máy gặt đập để ngọt, sau đó là công ty bảo vệ thực vật An Giang họ vận chuyển về khu liên hợp của họ để họ sấy, và cái khâu vận chuyển và cái khâu sấy là miễn phí hoàn toàn cho nông dân. Sau đó họ đưa lúa này vào trong kho bảo quản và miễn phí cho nông dân là một tháng. Nông dân mà bảo quản hơn một tháng thì sẽ trả cái chi phí, bắt đầu từ ngày 31 sẽ trả cho chi phí. Người nông dân mà được bảo quản miễn phí trong vòng một tháng thì như anh biết là trong vòng một tháng sau khi thu hoạch thì cái giá lúa nó lên cao khoảng chừng 500 đến 1.000 đồng so với cái giá lúa tại thời điểm thu hoạch, thì cái đó cũng đem cái nguồn lợi nhuận rất thiết thực cho người nông dân.
Đã có 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số nơi khác ở Nam Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ đăng ký thực hiện với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hy vọng đạt tổng diện tích cánh đồng mẫu lớn 40.000 ha vào cuối năm 2012. Đối với vấn đề giảm thất thoát sau thu hoạch qua mô hình này, tiến sĩ Phạm Văn Tấn nhận định.
Khi mà sản xuất lúa trên cánh đồng mẫu lớn có nhiều cái thuận lợi lắm. Thứ nhất là đồng ruộng nó được mở rộng, đưa cơ giới hóa vào, thiết bị nó làm việc hiệu quả hơn. Và nhất là cái sau thu hoạch thì máy nó đỡ phải quay vòng nhiều lần và lúa nó đỡ bị rơi rụng. Đó cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai nữa là khi mà mình sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn thì mình sản xuất một hoặc hai giống thôi thì mới có đủ lượng lúa để mà đổ vào silo. Silo chứa khoảng 1.000 đến 1.500 tấn. Chứ nếu không làm cánh đồng mẫu lớn mà nông dân sản xuất nhỏ lẻ thì không thể nào có một cái lượng lúa lớn cùng một giống để đổ chung một silo, sẽ bảo quản nó tốt hơn. Và như thế là giúp cho nâng cao được cái chất lượng của lúa. Đồng thời khi mà xây dựng cánh đồng mẫu lớn như thế thì có cái sự gắn kết chặt chẽ giữa người nông dân, nhà sai sát lúa gạo, nhà xuất nhập khẩu. Có như thế thì lợi nhuận trên cái hạt lúa sẽ được phân phối tương đối đồng đều hơn và giúp cho người nông dân đỡ thiệt thòi hơn so với hiện nay.
Trên thực tế, mọi việc không phải đều suôn sẻ như đối với An Giang. Một cánh đồng mẫu chỉ có 200 hecta ở Đồng Tháp đã gần như thất bại khi một bên doanh nghiệp là Doxy Mexico không tuân thủ hợp đồng bao tiêu lúa thơm của nông dân và chính quyền đã phải vào cuộc để tránh đổ vỡ. Nhưng nói chung, các chuyên gia đều chung quan điểm đây là giải pháp tốt để đồng bằng sông Cửu Long có thể xây dựng những vùng nguyên liệu lớn trong bối cảnh nông dân mỗi người một diện tích nhỏ mạnh ai nấy làm. Hơn nữa, đây còn là một cơ hội để giảm thất thoát sau thu hoạch, gia tăng chuỗi giá trị lúa gạo để doanh nghiệp và nông dân cùng hưởng lợi nhiều hơn.
Quý khán giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012 từ Washington. Báo đài trong nước gần đây có loan tải nhiều thông tin nói rằng giới chăn nuôi thường sử dụng chất cấm trong thức ăn để kích thích tỷ lệ nạc trong thịt heo, gây tai hại cho sức khỏe người tiêu dùng, gieo hoang mang tâm lý sợ sệt, quyết tẩy chay thịt heo, làm ngành chăn nuôi thua lỗ lớn bạc tỷ đồng mỗi tháng. Chất cấm ấy có thật sự nguy hiểm hay không? Các cơ quan hữu trách ứng phó ra sao, hầu lấy lại niềm tin của người dân? Mời quý vị nghe Đỗ Hiếu tìm hiểu sự việc này.
Đài Tiếng Nói Việt Nam cho hay, mới đây hàng loạt công ty kinh doanh thức ăn gia súc ở Sài Gòn, Tây Ninh và Long An bị phát hiện bán khối lượng lớn thức ăn chăn nuôi có chứa chất tạo thịt nạc, kích thích tăng trọng. Những chất cấm đó bao gồm clenbuterol, salbutamol và họ betagonist, được giới chuyên gia cho là nhằm mục đích làm cho heo nở mông, nở vai, bung đùi, chống còi nơi loài heo. Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, thì thức ăn chăn nuôi có chứa chất cấm nhập vào Việt Nam đều thông qua con đường nhập lậu. Ông cho biết cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm soát để những thứ chất cấm không lọt vào Việt Nam. Những con heo đã bị cho ăn chất cấm, nếu người chăn nuôi không cho thú ăn tiếp loại thức ăn này, thì chỉ trong vòng một tuần sau, các chất đó bị tự nhiên thải ra ngoài. Vì thế, người tiêu dùng cứ an tâm sử dụng sản phẩm chăn nuôi trong nước, không quá hoang mang lo ngại. Dịp này, ông Nguyễn Xuân Dương cũng kêu gọi toàn xã hội phải vào cuộc, nhất quyết tẩy chay chất cấm, hầu lấy lại niềm tin của thực khách, giúp cứu nguy ngành chăn nuôi nước nhà. Tiến sĩ Lê Thị Hồng Hảo, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia nói, việc cấm sử dụng các chất tạo nạc trong chăn nuôi là cần thiết, nhưng không có nghĩa là hàm lượng của các chất này trong thực phẩm bằng số 0. Bà Hảo cho biết hàm lượng các hợp chất clenbuterol và salbutamol ở Việt Nam vẫn ở mức an toàn nếu so sánh với các quy định chung của thế giới. Để ghi nhận thêm về tác động và ảnh hưởng của các loại thức ăn chăn nuôi có chứa chất tạo nạc trong thịt heo, ERA hỏi chuyện một số chuyên gia, giáo sư về vệ sinh, y tế công cộng, y dược khoa và ghi lại các ý kiến đóng góp về thông tin đó. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kê, nguyên viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế Công cộng phát biểu như sau về chất tạo nạc.
Nghĩa là không có được sử dụng, ý người ta nói như thế nhưng mà thực ra nó cũng không hẳn đâu anh ơi. Đấy, cho nên là dùng mới là dùng, nó lạm dụng dùng nhiều quá thôi. Chứ còn trong thức ăn thì nó cũng có một ít chứ không phải không có đâu. Bởi vì trước đây mà heo thì thường là nó mỡ ghê gớm lắm. Nhưng bây giờ heo thì nó đỡ nhiều, đỡ mỡ nhiều. Bởi vì nó có hai loại chất tạo nạc, cái loại mà người ta cấm thì họ là đem họ sử dụng cái loại đấy, nghĩa là có một số ít thôi, chứ đặt gia súc mà nuôi ở Việt Nam người ta đều sử dụng như thế hết. Nhưng mà cái chất mà 30% mà không cho phép ấy, mà người ta sử dụng đấy thì đấy mới là cái chất người ta cấm, chứ còn những cái chất tạo nạc khác thì người ta vẫn cho chứ không phải không cho nếu à.
Bà cho rằng qua những điều mà báo chí trình bày thì người dân chưa hiểu biết rõ khiến họ không an tâm.
Bây giờ thì khác rồi anh, nói chung là khi mà báo chí đăng ấy mà thì đôi khi nó cũng đăng chung chứ nó không có một tách mặt ra lắm, mà dân thì người ta cũng không hiểu đầy đủ lắm cho nên người ta sợ. Chứ còn hiện nay cũng không đến nỗi như thế đâu, hiện nay là dần dần ấy thì hạn chế những cái chất mà cấm không cho sử dụng, lại còn những cái chất mà sử dụng để tạo nạc khác vẫn được sử dụng như thường, không có vấn đề gì hết á. Cho nên hiện nay dân cũng trở nên bình thường lại rồi chứ không đến nỗi đâu anh, mà chủ yếu ở miền Nam thôi. Mà miền Nam là cũng chủ yếu ở Đồng Nai thôi. Nhưng mà khi báo chí đăng như thế thì người ta sợ. Chứ còn mấy năm nay á là vẫn có cái chất tạo nạn cho vào trong thức ăn. Nhưng mà gần đây á, ở Đồng Nai có một số cơ sở nó bán cái chất tạo nạn mà người ta cấm riêng cái chỗ tỉnh Đồng Nai thôi. Thì khoảng là 30% cái mẫu kiểm tra thì người ta phát hiện thấy có cái chất đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì họ cũng gọi là họ thôi rồi, họ không có sử dụng cái đây nữa. Toàn bộ những cái lô thức ăn mà có cái chất cấm là người ta hủy hết rồi anh ạ. Tại cho nên bây giờ dần dần thì cũng ổn định dần, không có đến nỗi hoang mang như lúc đầu anh ấy.
Theo bà Nguyễn Thị Kê thì có những thông tin được báo chí phổ biến rộng rãi nhưng vì thiếu kiểm chứng nên gây âu lo trong dư luận.
Cũng chưa có qua cái giám sát hay là qua cái thẩm tra cho nó cụ thể anh. Tại vì họ bây giờ họ tự do mà cho nên thông tin, họ nghe cái thông tin gì họ nói cái nấy. Tại cho nên có những cái cũng không xác minh được hết. Nghĩa là cách đây đâu khoảng 3-4 tháng gì đấy, sau Tết thì nó rộ lên cái tin đấy. Cho nên dân một sợ họ không dám ăn. Tại cho nên thiệt hại của kinh tế của mình, nhất là nông dân và cái ngành nông nghiệp á, thiệt hại lên mấy nghìn tỷ cho mấy cho ăn nào. Gần đây thì cũng đã rõ hết rồi đấy anh, và dân họ trở lại họ sử dụng bình thường, cũng không đến nỗi đâu. Nghe báo chí mà nói thì đôi khi cũng có nhiều cái nó không chính xác rồi anh, chưa được thẩm tra, chưa được kiểm tra đầy đủ cho nên có lúc không có chính xác lắm đâu.
Về phần giáo sư tiến sĩ Lê Giang Thành giảng dạy tại Trường Đại học Y Dược Hà Nội thì cho biết về chất tạo nạc như sau.
Nhà nước bây giờ cũng đang kiểm tra rất rào lắm, chỉ một số vùng chăn nuôi họ làm không được kiểm soát, bây giờ kiểm tra chặt chẽ lắm.
Theo giáo sư Lê Giang Thành thì báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong việc phản ánh mọi sinh hoạt trong cuộc sống con người.
Bây giờ có vấn đề gì thì là báo chí họ đưa ra ngay, đấy là cái điều tốt, là đã được quản lý này lập tức lại, đã đi thanh tra để thu hồi, nên như thế là tốt rồi, được rồi.
Ông cũng thấy rõ quyết tâm của các cơ quan chức năng trong chiến dịch bài trừ thịt heo không bảo đảm an toàn cho giới tiêu dùng.
Họ làm nhanh, họ vào cuộc nhanh lắm đấy, từ trung ương địa phương làm rất cao lắm. Thế dần dần có người họ cũng sợ là bỏ hay là hạn chế, nhưng mà dần dần họ lại ăn lại. Rồi.
Theo giới chuyên gia thú y và quan chức quản lý thị trường, thì muốn loại bỏ hoàn toàn chất cấm trong chăn nuôi, các cơ quan chức năng cần phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên các trại chăn nuôi, hộ nuôi heo, lò giết mổ, khuyến cáo người chăn nuôi sử dụng thức ăn gia súc có nguồn gốc rõ ràng, phạt thật nặng những người vi phạm. Ông Nguyễn Đăng Giang, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam, nhấn mạnh với báo chí rằng nếu người tiêu dùng có phản ứng tiêu cực, quyết tẩy chay thịt heo thì chỉ trong vòng 6 tháng tới sẽ không đủ thịt cung cấp cho thị trường cả nước. Khi ấy, giá thịt heo sẽ tăng cao và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân trong nước.
Thưa quý vị, công việc đồng án vốn là một công việc nặng nhọc vất vả, nhưng lại được đảm đương phần lớn bởi phụ nữ. Có lẽ cũng chính bởi vậy mà sự gắn bó giữa đất đai và người phụ nữ là rất lớn. Họ sống dựa vào đất, tranh đấu đến cùng để bảo vệ đất, vì đó là nguồn sống của họ, của con cái và gia đình họ. Họ là những người phụ nữ đã dũng cảm đứng ra bảo vệ ruộng trong những vụ cưỡng chế đất tại nhiều địa phương ở Việt Nam thời gian qua. Sau đây mời quý vị đến với Việt Hà để cùng nghe tâm sự của những người phụ nữ này.
Thưa quý thính giả, đã gần 2 tuần trôi qua kể từ sau buổi sáng cưỡng chế đầy bạo lực của huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, bà Phúc vẫn chưa thể đi lại bình thường trở lại. Người bà vẫn đau ê ẩm vì những cú đấm vào mặt và những cú đánh bằng dùi cui vào khắp người của lực lượng cưỡng chế dành cho người dân trong buổi sáng hôm đó. Bà nhớ lại.
Tôi thì hôm ấy là chả biết là đang đứng ở chỗ đường ấy, xong thì có cái người nào người ta đấm vào mặt một cái thì nó tối tăm mất mũi, xong thì là xỉu luôn, xong đấy thì là bà con ta khênh bé. Thế bây giờ thì nó cứ đau.
Những người có mặt tại hiện trường vụ cưỡng chế vẫn còn nhớ hình ảnh bà Phúc ngã khuỵu xuống đường, bị dẫm đạp, đau đớn, quằn quại như một con sâu. Bà tưởng mình đã chết cho đến khi có 2 phụ nữ khác trong xã đến khiêng bà ra khỏi đám đông và đưa bà về nhà. Năm nay 65 tuổi, bà Phúc vẫn là người làm ruộng chính trong nhà vì chồng bà mắt kém, không còn nhìn rõ đường, con cái đã ở xa. một mình bà suốt từ năm 1994 đến nay phải lo chăm sóc gần 8 sào ruộng của gia đình. Vào mùa cấy, bà đi làm ruộng từ sáng sớm tinh mơ, có khi từ 1-2 giờ sáng, và chỉ kết thúc công việc khi trời tối mịt. Có những hôm sáng trăng, bà cấy cả tối. Công việc vất vả, nhưng với 8 sào ruộng, bà Phúc cũng lo đủ cái ăn cho hai vợ chồng già và một đứa cháu nội 9 tuổi.
Thì cấy nhiều, làm thật nhiều thì mới đủ ăn chứ cô. Một năm thì cứ ăn uống đi rồi, còn thường thường là tôi cứ bán được khoảng độ từ tấn hơn tấn để lấy tiền đấy, mà chi thuốc sâu thì chi công việc lớn nhỏ trong nhà, ví dụ như đình đám ma chay của hàng xóm láng giềng hay tin vui tiệc quần ấy thì cứ lấy thóc mà bán đi.
Cuộc sống bình lặng của bà Phúc cứ trôi đi như vậy, cho đến cái ngày 9 tháng 5 đau thương, khi chính quyền tỉnh Nam Định huy động hàng trăm công an, cảnh sát cơ động và dân phòng, với trang bị rùi cui, lá chắn và chó săn, đến cưỡng chế nốt số đất ít ỏi còn lại trong số 160 hectare đất của 120 hộ dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, trong đó có 8 sào ruộng của nhà bà Phúc. Chính quyền địa phương cưỡng chế số đất này để lấy mặt bằng cho dự án khu công nghiệp Bảo Minh, nhưng lại đền bù quá ít ỏi cho người dân. Từ sáng sớm ngày hôm đó, bà Phúc cùng rất đông các chị em phụ nữ khác trong xã đã lật đật chạy ra đồng, tay không để giữ ruộng. Họ không ngờ mình lại bị đánh đập, bị đẩy lùi khỏi những thửa ruộng của mình một cách nhanh chóng.
Đâu mà đâu là bây giờ lại chúng tôi là người dân mà lại bị đoàn thì không hiểu cái kiểu gì thì chúng tôi bị chịu chứ làm sao được. Chúng tôi thì là phụ nữ để yếu chân mềm tay mà vũ khí thì không có, trong tay chỉ có cái phần đất đi cái nắm cát thôi, làm sao mà thắng được cái những người người ta được trang bị từ chân lên đến đỉnh đầu cô.
Không chỉ bà Phúc mà còn rất nhiều người phụ nữ khác ở huyện Vụ Bản đã bị đánh đập. Họ bị đánh bằng rùi cui, bị xô đẩy, ném lên đường. Một hình ảnh lan truyền trên mạng một ngày sau đó cho thấy một phụ nữ bị vứt lên đường nhựa nằm bất động. Người phụ nữ đó sau này được xác định là bà Ngô Thị Vệ, 70 tuổi, bị đánh đến ngất xỉu và phải đưa đi cấp cứu. Cho đến tận bây giờ, trên người của rất nhiều phụ nữ đã tham gia bảo vệ đất ngày hôm đó vẫn còn những vết thâm tím của rùi cui. Vậy, sức mạnh nào đã khiến những người phụ nữ nông dân, chân yếu, tay mềm, có thể dũng cảm đứng lên bảo vệ ruộng đất của mình, chịu đau đớn về thể xác? Nữ nhà văn Thùy Linh, người đã theo dõi các vụ cưỡng chế vừa qua, nhận xét.
Với cái văn minh lúa nước thì bao giờ cái vai trò của người đàn bà nó gắn với ruộng đồng nhiều hơn người đàn ông. Cho nên đối với họ thì cái miếng đất, mảnh đất mà nuôi sống gia đình thì cái người đàn bà bao giờ cũng là họ nặng lòng nhất, họ phải đổ mồ hôi nhiều nhất. Và một thực tế hiện nay ở xã hội Việt Nam thì đàn ông họ cũng phải bươn trải cho thành phố kiếm sống. Cho nên là ở lại làng quê thì hầu như là phụ nữ và trẻ em phải đi học, thế còn đàn ông thì họ đổ hết ra thành phố. Cho nên những cái nặng lòng với mảnh đất thì có lẽ là người đàn bà họ không hiểu hơn ai hết là tại sao họ phải hành động như thế.
Chị Ngô Thị Ánh, 46 tuổi, người đã tham gia bảo vệ đất trong một vụ cưỡng chế khác tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vào ngày 24 tháng 4 vừa qua cho biết.
Thì bây giờ là người phụ nữ chúng tôi thì bây giờ nghĩ là bây giờ là chỉ sống về đồng ruộng còn phải nuôi con cái ăn học. Vì bây giờ chúng tôi chỉ bây giờ là người chúng tôi là không phụ nữ nhưng mà không biết buôn bán gì mà chỉ biết giữ ruộng để con này lấy cơ là miếng cơm. Để coi là cho nuôi con và để ấm cái bụng này. Công an họ cũng hỏi tôi đấy mà thế tại sao lại giữ ruộng không ấy, bảo là vì chúng tôi bây giờ không biết buôn bán gì, làm mướn không làm mướn được thì chúng tôi phải giữ ruộng, phải đấy chứ không phải tranh đấu chứ không thể được.
Chị Ánh đã rất nhiều lần tham gia các đoàn nông dân của huyện Văn Giang lên Hà Nội, ăn trực nằm chờ cả ngày trời để nộp đơn, xin các cấp trung ương giải quyết các khiếu kiện đất đai. Chị không đếm được chị đã đi bao nhiêu lần như thế, với không biết bao nhiêu chị em khác trong xã, trong huyện. Chị cũng đã bị đánh đập không thương tiếc trong vụ cưỡng chế đất tại địa phương. Mệt mỏi, đau đớn, nhưng chị vẫn cố bám lấy đất, chị nói.
Có mệt mỏi chứ mà không mệt mỏi gì mà là giành được đất của mình. Nếu giành được đất của mình thì kể cả mệt mỏi đâu cũng coi là không mệt mỏi. Bây giờ tiếp theo thì bọn chị vẫn cứ phải giữ đất chứ em ơi. Vẫn phải đi đòi hỏi để giữ đất để lấy đất để nuôi con cái.
Và để chứng minh cho sự cương quyết bảo vệ đất của mình, chỉ 2 ngày sau cưỡng chế, chị Ánh cùng nhiều chị em phụ nữ khác ở Văn Giang đã lại ra cánh đồng cưỡng chế để ươm trồng những cây cảnh mới vào chính những thửa ruộng đã bị máy ủi, máy xúc đào bới tan tành trước đó. Trong hầu hết các vụ cưỡng chế, chính quyền địa phương luôn giành phần thắng, vì họ có lực lượng cảnh sát đông đảo với trang bị vũ khí tận răng. Họ giành được đất cho các dự án khu công nghiệp, khu đô thị hiện đại. Trong khi đó, những người dân bị ép nhận mức đền bù quá ít ỏi, không đủ để cho họ nuôi cả gia đình trong một năm, nói gì đến tương lai lâu dài. Với bà Phúc, kể từ sau vụ cưỡng chế, 8 xảo ruộng của gia đình bà mất sạch. Cả cuộc đời bà chỉ biết làm ruộng. Giờ, ngoài 60 tuổi, cái độ tuổi đáng nhẽ bà phải được nghỉ hưu, ở nhà vui với con, với cháu, nhưng bà không thể.
Tôi chỉ có làm ruộng, ngoài ruộng ra chả có nghề nông gì. Giờ thì ruộng mất rồi, đang nghĩ cái đoạn là đi ở thuê để mấy con người ta kiếm ngày vài bữa cơm rồi cô ạ.
Bà dự định sẽ lên thành phố Nam Định để trông con cho các gia đình. Sáng thứ hai đi, đến sáng chủ nhật về. Có người nói với bà thu nhập một tháng khoảng 1 triệu đồng. Tính ra vẫn ít hơn so với ở nhà làm nông nghiệp. Bà cứ nghĩ khi bà đi, ông cụ ở nhà mù loà với đứa cháu nhỏ, có ai trông nom. Nhưng rồi bà biết tính sao khi ruộng đất không còn.
Và sau đây kính mời quý vị đến với bản tin rút gọn. Kính thưa quý vị, cuộc tập trận chung giữa hải quân 3 nước Mỹ, Nhật và Australia sẽ diễn ra vào đầu tháng tới tại vùng biển ngoài khơi Kyushu. Từ năm 2007, ba nước này bắt đầu tổ chức tập trận chung và đây là lần thứ tư. Ngoài ra, Nhật Bản và Ấn Độ hôm 30 tháng 4 vừa qua cũng cho biết sẽ tổ chức tập trận chung đầu tiên giữa hai nước vào cuối năm nay. Giới chức Đài Loan cho biết Trung Quốc có kế hoạch xây thêm 2 tàu sân bay ngoài tàu sân bay Thi Lan đang được chạy thử. Các tàu sân bay này dự kiến sẽ được bắt đầu xây dựng vào năm 2013 và năm 2015 và sẽ hoàn thành vào năm 2020 và năm 2022. Việt Nam và Campuchia vừa đồng ý phát triển hợp tác giữa lực lượng quân đội hai nước trong các lĩnh vực như đào tạo nhân lực, tìm kiếm cứu hộ và xây dựng một biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp không được xuất cảnh sang Pháp để tham dự lễ ra mắt tác phẩm của ông vào tháng 6. Theo dự tính, ông Nguyễn Huy Thiệp sẽ sang Pháp tham dự buổi ra mắt tác phẩm của ông mang tên Tình yêu, tội ác và trừng phạt. Trong 5 năm tới, Nam Hàn muốn chi thêm 2 tỷ đô la để mua thêm hàng trăm tên lửa nhằm đối phó với Bắc Hàn. Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA hôm thứ Ba cho biết, ông hy vọng sẽ sớm ký một thỏa thuận với Iran nhằm giảm bớt hoạt động điều tra nghi vấn, cho rằng Tehran có hoạt động chế tạo vũ khí nguyên tử.
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài AFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một ngày mới vui tươi và an lành. Xin tạm biệt với nhạc phẩm Những ngày mộng mơ qua tiếng hát Mỹ Linh và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay. Vẫn
xa xưa có người mộng.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.